Bạn muốn đi chợ thì mới nói Xuân thôi ở đây coi chừng rương giùm Trân, để Trân đi mua đồ giùm luôn cho cả hai người, và mua luôn thịt, bánh mì để ăn trưa cho tiện, bởi vì ngày mai nhà trường mới bắt đầu nấu cơm cho học trò ăn. Xuân mới gửi 3 đồng cho Trân đi mua đồ, nói là mền, gối, lược, bàn chải, răng đã có sẵn trong rương rồi, cho nên khỏi mua mấy món đó. Trân đi rồi, Xuân đi một vòng, giáp hết cái lầu để coi chơi. Học trò các hạt, tốp thì đôi 3 trò, tốp thì nhiều người hơn, lần lượt tới hoài không dứt. Vĩnh Xuân ngồi trên cái rương mà nhìn, thấy ai cũng lạ mặt, phải chung sống với nhau một thời gian rồi mới quen. Cậu thầm nghĩ mà mừng cho Gò Công có được bạn Trân thi đậu cùng với cậu, mai có được một người đồng hương để chia sớt buồn vui trong buổi đầu thì cũng đỡ khổ. Đến trưa, Trân đi chợ về, chia đồ mua cho Xuân và tính giá như sau: 1 chiếc chiếu nhỏ để trải giường 4 cách, 1 cái thau rửa mặt 5 cách, 1 cái ca múc nước 2 cách, thịt xá xíu 2 cách, 2 ổ bánh mì 1 cách. Và Trân lên tiếng nói:
Phần bạn hết thảy là 1 đồng tư, tôi mua thịt với bánh mì nhiều để dành mình ăn luôn buổi chiều, khỏi có đi mua nữa. Tôi mua phần tôi cũng giống vậy, nhưng mà tôi thấy tiệm bánh có cái bàn nhỏ có bộ ngon lắm, cho nên tôi có mua riêng 1 cây để mà cái cây bánh bàn nhỏ này đó, để tối đó nếu mà được đó, thì mình ăn chơi.
Trân trả tiền dư lại cho Xuân 1 đồng 6 cắt. Xuân mới lấy chiếc chiếu trải lên trên giường, mở rương lấy mền, gối bỏ ra, rồi nhắm thử. Đã đủ các thứ đồ dùng rồi, cậu không còn lo nữa. Cậu vui mừng thầm nghĩ, ba mẹ của cậu quả thật là sáng suốt. Đi học ở xa phải có tiền riêng, nếu không thì làm sao có được chiếu mà nằm, có được thau mà rửa mặt. 4 giờ chiều thì nghe học trò nói là có dán giấy biên tên để chia lớp. Xuân và Trân mới khóa rương, dắt nhau xuống tầng dưới mà coi. Thật quả học trò năm thứ nhất thì chia ra làm 2 lớp A và B. Xuân học lớp A, còn Trân thì học lớp B. Chiều bữa hôm đó học trò cũ và mới trong 2 niên khóa đã tới đủ. Mỗi lầu đều có 1 thầy gác để giữ trật tự. Sáng bữa hôm sau, học trò coi theo giấy đó để mà đi vô trong lớp. Rồi người ta bắt đầu phát sách, phát vở, phát mực, phát viết. Các việc xong xuôi rồi thì mấy giáo sư người Pháp bắt đầu đến dạy ngay. Cái ngày Vĩnh Xuân trông đợi trót 2 tháng bây giờ đã thật sự tới. Cậu đã được học chắc chắn, bây giờ cậu nghĩ chỉ còn có lo học, học cho siêng năng, học cho giỏi để mẹ được vui lòng, để cho tình nhân khỏi thất vọng. Cách vài tháng sau, nhà trường bắt đầu phát áo quần, giày nón đủ hết. 60 cậu học năm thứ nhất được lãnh y phục, có dấu hiệu của nhà trường bổn quốc. Hãy lên lầu nghỉ trưa thì lấy ra xăm soi. Ban đêm có cậu đợi thầy gác ngủ rồi thì lén dậy bận thử đồ mới coi có vừa hay không, rồi ngắm nghía coi hình dáng của mình đẹp như thế nào. Vĩnh Xuân là người quen tánh ôn hòa thận trọng, nhưng cũng không khỏi trông cho mau tới Chủ nhật để bận sắc phục mới mà đi chơi. Học có 4 tháng rưỡi thì tới bãi trường nửa năm, học trò được về nghỉ 20 ngày. Tuy thời gian học ngắn ngủi nhưng Vĩnh Xuân đã sẵn chí tiến thủ, lại cũng đã được mấy giáo sư cũng như bạn trong lớp nhận thấy là Vĩnh Xuân chắc chắn là sẽ có đường dực giải nhất hay nhì vào cuối năm nay. Xuân đã kết bạn thân với 1 trò nhà ở bên chợ cũ, cho nên bãi trường Xuân đem rương với mền chiếu qua nhà bạn mà gửi. Nghỉ về nhà không tới 3 tuần cho nên không cần chở rương về làm gì. Xuân trải chăn gối lại 2 bộ đồ của Cúc Hương Mai và các quần áo của nhà nước mới phát, đặng về nhờ mẹ kết nút mấy bộ đồ tây cho chắc chắn và cắt sửa mấy bộ đồ mát lại bận cho vừa. Cậu nghỉ nhờ nhà bạn 1 đêm, rồi sáng mới kiếm đò chợ Dòng. Cậu mới kêu xe kéo chở gói quần áo và gói sách vở cần ít qua đò để mà về. Chủ đò đã có đưa cậu lên hôm tháng giêng, bây giờ đã quen mặt, thấy cậu đi về mặc đồ tây đàng hoàng, áo nỉ nút bằng thau, bâu áo và trên nón thì có thêu lá cây bằng kim tuyến, cho nên không dám xem cậu là người khách thường, nên bãi bùi và niềm nở lắm. nghe đò còn cả giờ nữa mới bắt đầu chạy. Xuân mới để đồ trong mui để lên chợ ăn uống cho no rồi trở lại. Cậu nghĩ đã nửa năm rồi mà mua đồ và ăn hàng chưa tới 4 đồng bạc. Thế thì không cần phải hà tiện nhiều quá. Cậu vô tiệm cháo ăn tới 2 tô mì, mua 2 ổ bánh mì và 2 cặp lạp xưởng chung một gối, buộc dây chắc chắn rồi mới xách đi. Cậu ghé tiệm trà mua 1 gối trà đại hồng có 1 cắt và 1 phong bánh in 1 cắt nữa. Cậu đi ngang tiệm của người trà thấy có chăn bán đủ thứ. Cậu mới vào trả giá lựa mua 1 cái chăn mới 6 cắt đặng gối đồ cho rộng rãi. Trở xuống đò thì Xuân thấy có 1 bà già mà thôi. Hành khách chưa lại đông, cậu móc gói bánh mì lạp xưởng trên mui ghe, rồi cởi dài thay quần áo mặc đồ mát đặng nằm ngồi cho tiện. Chuyến này cậu mới chịu mặc bộ đồ hàng trắng còn mới tinh. Cậu soạn đồ lại hết, sắp xếp đồ của nhà trường phát vào cái chăn mới mà gói riêng. Còn bộ đồ mát bằng vải trắng với khăn bàn, mu xoa, kiến lược bàn chải, thì cậu gói vào cái chăn cũ với trà tàu, bánh in và sách vở. Cậu để riêng 1 cuốn sách ở ngoài để đọc chơi. Còn mấy gói với dài thì cậu đẩy vào 1 góc cho trống chỗ. Hành khách lúc này đã xuống thêm 2 người nữa, 1 người đàn ông, 1 người đàn bà. Chủ đò nói bữa nay đò rộng, biểu đà công thổi tù và báo 1 lần chót, rồi sẽ bắt đầu cho chạy. Thật quả thì lúc đó có thêm 1 người gánh lại gửi 2 giỏ thơm cho 1 bạn hàng ở chợ Dòng trả tiền chở chứ không đi theo. Nhà cũng không có ai đi đò thêm nữa. Đò bắt đầu lui. Hành khách chỉ có 4 người cho nên rất rộng rãi, ai nằm cũng được. Gặp nước xuôi, lại gió xuôi. Bởi vậy ra khỏi vàm rồi trạo phu trương buồm mà chạy khỏi cần chèo. Mặt trời vừa trịch bóng là đò đã tới vàm Dòng. Gặp nước lớn đi vô vàm đi xuôi nữa cho nên chủ đò đón trước là bữa nay sẽ về đến chợ Dòng sớm lắm, khoảng chừng giữa buổi chiều. Vĩnh Xuân nghe nói như vậy thì ngồi dậy. Bây giờ thì đò đã vô trong rạch vàm Dòng, hai bên cây cối rậm rạc, áng gió không còn bọc buồm được nữa, cho nên trạo phu phải hạ buồm rồi bắt đầu chèo. Nhờ nước xuôi cho nên ghe đi cũng rất lẹ. Ly hương đã gần 5 tháng, hôm nay mới được quay trở về nhà. Lúc gần tới tự nhiên Vĩnh Xuân cảm thấy khoan khoái, mong cho mau đến để mừng mẹ và nhìn mặt người yêu để phỉ tình hoài vọng. Vô khỏi chợ mới, chủ đò xin tiền đò. Vĩnh Xuân biết đò đã gần tới rồi mới thay đồ bận sắc phục học sinh, mang dài, đội nón, ra đứng dựa mui mà nhìn hai bên. Cậu nhớ gói bánh mì lạp xưởng mua hồi sớm mơi, nhưng cái sự vui mừng tràn ngập nhiều quá, bởi vậy cậu không muốn ăn cái gì hết. Cậu đứng ngó vườn tược, ngó nhà cửa dài theo mé sông, ngó người ta đi trên bờ lộ, thấy cái gì cũng vui, cũng đẹp. Đò đến gần bến chợ, anh Đà Công cầm tù và túc lên vài hơi. Ở trên bờ đám trẻ nhỏ chạy theo la ó những tiếng đò về, trong phố người ta cũng bước ra đứng ngó. Hành khách sửa soạn hành lý, Vĩnh Xuân vối lấy cái gói bánh mì nhét vào gói chăn như cũ, rồi tới chừng đò cắm xào, cậu xách 2 tay 2 gói từ giả chủ đò mà lên bờ. Cậu đi theo con đường bên hông chợ, đi lên phía nhà Việt để về xóm cây me lớn. Trời chiều mát mẻ, Vĩnh Xuân hân hoan, hai bên phố ai thấy Vĩnh Xuân đi ngang cũng đưa mắt nhìn, miệng Xuân chúm chím mỉm cười. Bây giờ thì cậu mới đi thật nhanh, đi riết về nhà để thăm mẹ. Bà Hương Văn Thanh đang bưng thúng nếp đi ra sau hè tính vút cho ráo để khuya nấu xôi mà bán. Nghe tiếng dài lộp cộp ngoài lộ, bà đưa mắt nhìn ra. Bà thấy con thì bà vụt chỉ la lên được 1 tiếng Xuân. Vĩnh Xuân cũng la lớn lên tiếng má, rồi xách cái gối đi riết vô sân. Bà Hương Văn bưng luôn cái thúng nếp ra đón, mẹ con nhìn nhau mừng vui không kể xiết. Bà lên tiếng hỏi con.
Con, bãi trường hay sao mà con về sớm vậy?
Dạ, bãi trường được nửa năm á.
Nghỉ được bao lâu?
Dạ, 20 ngày.
Thôi thôi, vô nhà rồi nói chuyện nữa ha.
Vĩnh Xuân mới xách 2 cái gói vô để trên ván, vừa đi vừa hỏi. Mấy tháng nay ở nhà má mạnh giỏi không má?
Má mạnh luôn luôn. Con học bình yên hay không con?
Dạ, học bình yên lắm má.
Cái đồ nhà nước phát cho con bận đó phải không?
Dạ đúng rồi má.
Tốt quá.
Nhưng mà đây là đồ Tây, họ kết mấy cái nút sơ sơ à, cho nên nó cứ sốt hoài à. Còn hai bộ đồ mát đó thì họ may rộng rinh à, bận có kỳ quá má. Con đem hết về đây đó, tính nhờ má kết nút lại giùm cho chắc một chút. Còn hai cái bộ đồ rộng á, má cắt má sửa lại cho vừa bận mới được má ơi. Vĩnh Xuân lột nón máng vào cây đinh, đóng sẵn ở trên cột nhà, rồi cậu mở gói áo quần nhà trường phát, lấy hai bộ đồ mát đưa cho bà mẹ coi. Bà Hương Văn ngồi kế bên hai cái gói, bà đẩy cái thúng nếp vô xa xa rồi sổ một bộ đồ mát ra coi và lên tiếng nói.
Dài không được dài lắm, nhưng mà bận học cũng được. Chà, mà quần ở lại mai kiểu xẻ đái, dễ xúc đường chỉ quá. Còn áo rộng quá mà lại mai tay bùng sùng sình, bận coi như thầy bán quế. Tuy vậy mà không sao đâu, để má sửa cho con bận. Mình nghèo, cần có như vậy mà bận chứ chê nổi gì con.
Vĩnh Xuân lúc này mở cái gói thứ nhì lấy đồ ra, vừa lấy vừa nói. Má, con có mua gói trà với phong bánh in nè, để nấu nước chế trà cúng ba, rồi má ăn bánh in uống trà nghe má. Ở đây còn cái gói bánh mì nè má, hồi sớm mời con ăn uống rồi con mua hai ổ bánh mì với hai cặp lạp xưởng, tính đem xuống đò trưa có đói bụng mà ăn. Té ra về nghĩ tới chuyện mình được về thăm má, con mừng quá cho nên quên đói luôn, cho nên giờ còn nguyên nè, má cất rồi lát nữa ăn má.
Còn xài lớn quá à, mua tới trà bánh đem diền chi, phải để dành tiền đặng ăn học chứ con.
Dạ thì con cũng đâu có xài gì đâu mà má nói là xài lớn. Mấy tháng nay á con xài có 5 đồng mấy cắt à, mà xài tới số đó đó là tại vì con phải mua chiếu, mua chăn, mua thao, mua ca, với lại tiền đi đò nữa. Còn về ăn uống đó con tính ra không tới 2 đồng nữa má.
Vậy thì tiền con còn đủ đi học tới mãn năm ha.
Dạ con bây giờ còn cần 10 đồng, mà bây giờ cũng đâu có cần mua gì nữa má.
Má cảm ơn con 2 tỷ quá, nó bao cho con ăn học. Mà hôm tháng 3 đó, nó còn mua đem vô cho má một dốc xuyến đen. Má không có chịu lấy, má nói nó giúp cho con ăn học, ơn đã lớn lắm rồi, má không dám chịu ơn hơn nữa. Nó cứ ép má phải lấy dốc xuyến mài áo mà bận, đặng đi xóm có áo mặc cho lành lẽ với người ta. Nó nói thương con cũng như em ruột nó vậy, nó giúp má đặng con yên lòng mà học. Chừng con học nên danh rồi á, con sẽ đền ơn lại cho nó. Nó biểu má đừng ngại gì hết á, mua bán có thiếu hụt chút đỉnh á thì cho nó hay, nó giúp đỡ. Còn 2 tỷ thiệt là tử tế. Nè, con về á phải đi thăm chị nó nghe.
Vĩnh Xuân biết là Cúc Hương vì muốn giúp mình cho nên đã mượn tay 2 tỷ để giúp mẹ mình luôn. Bởi vậy cậu vô cùng cảm động, nhưng phải dằn lòng nói dối với mẹ mình. Dạ, thì tại chị 2 tỷ chỉ thấy con nghèo mà con ham học quá cho nên chị cũng thương. Chứ chị không có ý gì hết. Vậy con đi học ở nhà đó má, có cái gì đó má cứ nói chị biết. Con biết là chị sẽ sẵn lòng chị giúp má. Con còn ở nhà lâu, để mai mốt con sẽ đi thăm chị má.
Thôi, để má vô má giúp ba hộp nếp rồi lo nấu cơm cho con ăn. Bữa nay có lạp xưởng con đem về đây, thêm được một món nữa nghe.
Bà nói xong thì bưng thúng nếp ra phía sau, còn Vĩnh Xuân thì đem trà với bánh in để trên bàn thờ, lấy bộ đồ vải trắng đi vô trong buồng thay mà bận cho mát. Cậu soạn sách vở để một bên, rồi xếp quần áo và gối cất. Thấy mẹ cầm cùi nấu cơm, cậu đi vô trong nhà bếp ngồi nói chuyện chơi với mẹ. Cậu kể chuyện học hành cho mẹ nghe, nói là cậu đủ sức theo chúng bạn và xin mẹ đừng lo là cậu sẽ thua người ta. Nếu trời Phật phò hộ cho mẹ mạnh khỏe để cậu học đủ 4 năm, thì chắc chắn cậu sẽ nuôi mẹ, không để cho bà cực khổ nữa. Nồi cơm cũng đã gần chín. Bà Hương Văn nhớ trong nhà chỉ còn có ít cá sặc nhỏ kho mặn đủ cho bà ăn buổi chiều, cho nên bà tính ra quán mua vài cái trứng vịt về chiên cho con ăn. Vĩnh Xuân cản không cho mẹ đi mua thêm đồ, cậu lấy gói bánh mì lạp xưởng đưa cho mẹ để xắt lạp xưởng ăn cơm cũng được. Bữa cơm chiều sơ sài như vậy, nhưng mà mẹ con gặp nhau vui mừng, cho nên ăn ngon như ăn được mâm cỗ đầy. Bà Hương Văn lâu ăn bánh mì cho nên bà ăn thấy ngon, ăn gần hết một ổ, khen ngon còn bao nhiêu thì bà để dành để khuya ăn tiếp. Ăn cơm xong rồi thì trời cũng vừa tối, bà mới dọn dẹp, còn Vĩnh Xuân thì đốt đèn, lấy bình bỏ trà, chế nước sôi, đem lên bàn thờ, mở phong bánh in và rót trà ra để cúng cha. Đêm hôm đó, hai mẹ con lại tiếp tục nói chuyện với nhau nữa. Nói chuyện hiện tại thì mẹ con vui cười, rồi bàn đến chuyện tương lai thì con cương quyết nỗ lực vượt lên cao, trước là trả hiếu cho cha mẹ, sau là khỏi thẹn với đất nước. Vĩnh Xuân cúng cha xong rồi, cậu mới bưng bình trà và bánh in để trên ván mời mẹ ăn. Bà Hương Văn muốn làm vui lòng con, cho nên bà cũng ăn vài miếng bánh in, rồi uống một tách trà. Bà nói thôi bây giờ cũng khuya rồi, bà kêu con đi ngủ, để bà bắt đầu lo chỏ xôi, cũng như bà phải đổ bánh bèo, để sáng ngày mai có mà đi bán. Hãy nói trở lại về câu chuyện Vĩnh Xuân đi đò bị nắng, bị gió, rồi về nhà mừng quá ngủ không được, cho nên sáng bữa hôm sau dậy hơi trễ. Lúc đó, bà mẹ đã bưng xôi, đưa bưng bánh mà đi ra chợ bán rồi. Vĩnh Xuân rửa mặt, chải đầu, thay đồ, mặc sắc phục của nhà trường, rồi ăn hết một chén xôi, khép cửa gửi nhà cho ông hai ở bên kia đường để đi thăm ông giáo Huân. Ông giáo Huân thấy Xuân bước vô cửa, ông mừng lắm, kêu bà vợ ra coi học trò ở trường tỉnh ăn mặc y phục hẳn hồi, chứ không phải lem luốc như học trò ở trường làng. Vợ chồng của ông cầu chúc cho Xuân được thành công rực rỡ, mặc dầu ông biết chắc là Xuân thông minh, lại hiếu học, cho nên giàu học chỗ nào, học chữ gì, thì Xuân cũng sẽ giỏi hơn những bạn. Thăm thầy xong rồi thì Vĩnh Xuân đi luôn ra chợ để thăm chị Hai Tỷ và Cúc Hương. Chợ đang nhóm đông, ai thấy mặt của cậu với cách ăn mặc khác thường cũng đứng ngó, rồi trầm trồ với nhau. Cậu còn đi lên trên đầu chợ mà Cúc Hương đã ngó thấy rồi, cho nên cô mới kêu chị Hai Tỷ và lên tiếng nói:
"Chị Hai, đó, chiều hôm qua em đứng ở chỗ khúc quanh, em thấy ở dưới đò đi lên bận đồ như vậy đó, nên hồi sớm mời em mới nói với chị chứ. Em thấy rõ em mới nói, chứ đâu phải chim bao đâu. Chị coi có phải không?"
Chị Hai Tỷ nghe nói thì chỉ mỉm cười. Lúc đó Vĩnh Xuân đã đi tới, giở nón chào chị Hai Tỷ và Cúc Hương. Cậu nhìn Cúc Hương với cặp mắt chan chứa ân tình, nhưng không nói lời nào hết. Còn Cúc Hương thì liếc ngó mặt cậu, ngó sắc phục của cậu, thì cô vừa hãnh diện mà vừa tự hào. Dường như ý của cô muốn hỏi thiên hạ cả chợ là người yêu của tôi như vậy đó, bà con coi có ai hơn được hay không. Chị Hai Tỷ lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Em vừa đò hồi chiều hôm qua phải không?"
"Dạ phải." "Ủa mà sao chị biết vậy?"
"Ta nói có người trong em, họ rình họ ngó thấy rồi cái hồi sáng, cái họ cho chị Hai."
Ủa có vậy hả chị? Em em đâu biết. Ở nhà mạnh giỏi hết phải không chị?"
"Mạnh hết á, nhắc em hoài à. Bãi trường hay sao mà em về được vậy?"
"Dạ bãi trường em được nghỉ 20 ngày.
Nghỉ lâu như vậy cũng dễ chịu. Thôi em đi chơi một chút đi, buổi chiều có rảnh ra nhà chị, đặng chị hỏi thăm việc ở trên Mỹ một chút nghe."
Vĩnh Xuân thấy Cúc Hương không bãi bôi cười nói như lúc trước, rồi nghe chị Hai Tỷ kêu mình đi chơi, thì hiểu ý hai người thấy mình về, tuy là mừng nhưng mà không muốn mình chà lết trước gian hàng, cho nên chị Hai mới kêu mình chiều ra nhà chị rồi sẽ nói chuyện sau. Vĩnh Xuân mới từ giã đi liền, Cúc Hương ngồi nhìn theo với cặp mắt tự hào, tự đắc. Thấy trời còn sớm, Vĩnh Xuân đi thẳng vô phía chùa Phật, viếng mộ cha, rồi tới chừng trở về nhà thì mẹ đang lục đục nấu cơm ở trong bếp. Bà Hương Văn hỏi con đi đâu từ sáng đến giờ. Xuân nói thiệt là đi thăm thầy, thăm chị Hai Tỷ, rồi đi viếng mộ cha. Cậu lại nói chị Hai mắc buôn bán cho nên chưa tỏ lời cảm ơn chị được, để chiều sẽ ra nhà chị mà nói chuyện nhiều hơn và cảm ơn. Bà Hương Văn lấy đưa cho con một đôi guốc mới và lên tiếng nói:
"Má có mua cho con đôi guốc nè, con mang cho sạch cái chân."
Đến xế chiều, Vĩnh Xuân thấy mẹ đang gói bánh ú, bánh chưng, cậu mới lên tiếng hỏi. Ủa sao hôm nay má gói bánh này, mà sao má không bán xôi nữa?
Má chắc là con thèm bánh ú, bánh chưng, nên má làm má bán, đặng cho con ăn luôn thể đó mà.
Má lo cho con làm gì má, hồi sớm mời đó, má để cái chén xôi con ăn cũng được rồi.
Xuân, ở trên trường á, sớm mời á, họ có cho con ăn lót lòng hay không con?
Dạ, người ta có cho ăn cháo trắng mà.
Ăn cháo mà chịu đến trưa sao nổi?
Dạ thì ăn ít bữa nó quen bụng rồi cũng chịu được mà má.
À, rồi ở trong trường á, họ có bán bánh trái gì hay không con?
Dạ có chứ, nhưng mà người ta bán mắc lắm má ơi. Miếng chuối khô trải trên một cái miếng bánh phồng sống, rồi cuốn tròn lại, mà bán tới 5 đồng xu, ăn làm sao nổi. Mà ăn vậy á, có no có bổ chỗ nào đâu. Bởi vậy con có đói, con ráng con đợi ăn cơm, con đâu có thèm ăn gì. Thôi má ở nhà má gói bánh nha, để con ra ngoài kia con thăm chị Hai Tỷ một chút. Vĩnh Xuân mặc bộ đồ hàng trắng, đầu đội nón, chân mang guốc bước đi. Cậu nghĩ là Cúc Hương có thể là đang ở nhà chị Hai Tỷ chơi để gặp cậu. Té ra bước vô nhà chỉ thấy một mình chị Hai nằm trên ván, có chị đàn bà ở gánh đang cầm chổi quét nhà. Chị Hai mừng lắm, ngồi dậy mời Xuân ngồi xuống cái ghế gần bộ ván, rồi mới xích lại gần bên và nói nhỏ.
Hồi sớm mời á, con Tư nó thấy em nó mừng quá. Nó nghe chị mời em chiều nay ra nhà chị chơi, chừng em đi rồi á, nó tính nó cũng vô đây đặng gặp em mà nói chuyện.
Dạ, hèn gì sáng mời á, cô không nói gì hết, em tưởng cô giận em chứ.
Có chuyện gì mà phiền, nó tưởng nhớ em dữ lắm chứ. Cách mấy bữa trước á, nó nghe học trò trường tổng nói gần bãi trường, nó mừng, nó khoe với chị là em sắp về. Hồi sớm mời ra chợ vừa gặp chị thì nó cho chị hay, em về đò hồi chiều hôm qua rồi. Chị hỏi sao biết, nó nói nghe bãi trường, nên mấy bữa rài hễ đò về túc tù á, thì nó đi lại cái khúc quanh đứng coi chừng. Chiều hôm qua, nó thấy em ở dưới đò xách gói đi lên. Con nhỏ nó mừng dữ lắm.
Tội nghiệp cổ quá, cổ lo cho em nhiều quá. Em thì em vô ý, em không để ý, đâu có thấy đâu. Vậy để cổ vô đây, em sẽ xin lỗi với cổ.
Không, nó không có vô đâu.
Ủa, sao hồi nãy chị nói là cổ tính vô đây gặp em?
Nó tính như vậy á mà chị cản, chị biểu đừng vô. Em mới về ai cũng dòm ngó em á. Hồi sáng á em tuốt ra chợ mà thăm, chị sợ người ta nghi rồi. Nếu mà chiều nay á cho hai em gặp nhau tại nhà chị nữa đó, thì chẳng khỏi người ta xăm xì, rồi hai em mang tiếng. Mà chị cũng không khỏi bị người ta trách là làm mai làm mối. Em ở nhà lâu, để thủng thẳng ít bữa đi rồi gặp, có muộn gì đâu. Nè, nó mượn chị hỏi em coi có tiền bạc có đủ xài hay không.
Dạ em còn nhiều chị. Em có sắm đồ đạc chút đỉnh để mà xài ở trường, nhưng mà em cũng còn gần 10 đồng lận.
Ủa, vậy em không ăn bánh ăn hàng gì hết hay sao mà tiền còn nhiều vậy?
Dạ thì em đi học là em quyết chí đi học để mà lập thân, chứ đâu phải là đi chơi đâu. Em có tiền, nếu mà thiếu cái thứ gì cần lắm thì em mới mua, chứ em không có xài bậy đâu. Chị làm ơn chị nói lại với lại Cúc Hương đó, em còn tiền nhiều lắm. Còn cái chuyện học của em á thì em vẫn cố gắng, cho nên em không có thua ai hết đâu.
Con Tư nó biết tánh em, nên nó chắc là em học giỏi, nó không có lo việc đó.
Dạ, em về em nghe má em nói chị có cho má em cái áo xuyến dài. Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị đã chiếu cố tới má em. Tới chừng mà em học xong rồi, em không có dám quên ơn chị đâu.
Đâu có, cái dốc xuyến đó của con Tư nó mua, nó mượn chị đem cho thím Hương Văn, và phải nói là của chị, đặng tránh tiếng cho nó, chị có mua đâu.
Ủa vậy hả chị? Cổ lo cho em ăn học, rồi còn lo cho mẹ em khỏi rách rưới nữa.
Nè, nó còn biểu á, chị dặn thím Hương Văn, nếu mà mua bán có thiếu hụt á thì cứ cho chị hay, chị cứ giúp thím, rồi á nó trả lại cho chị.
Vĩnh Xuân nghe đến đây thì xúc động lắm, cho nên ứa nước mắt. Chị Hai Tỷ lại lên tiếng nói tiếp.
Con Tư nó thương em thiệt tình, nó sợ thím Hương Giang nghèo khổ quá, em buồn rồi em học không được, nên nó lo từ chút vậy á. Tội con nhỏ hết sức à.
Dạ, cổ đối đãi với em có tình có nghĩa vậy, em không biết làm sao mà đền đáp lại cho vừa. Em nhờ chị nói giùm với lại Cúc Hương đó. Em sẽ làm hết những cái điều mà em đã hứa với cổ. Dù có phải chết em cũng không có lỗi hẹn đâu chị.
Chị thấy hai em yêu nhau mà yêu một cách khác hơn thiên hạ, yêu cao thượng, yêu theo người có học. Thiệt chị khen quá. Trai với gái yêu nhau như vậy thì nên, chứ hư hay sao mà sợ. Chị dặn em đừng có ra chợ thường nữa. Để bữa nào con Tư nó vô nhà chị mà chơi á, thì chị sẽ cho em hay, rồi em ra đây nói chuyện với nó một lát.
Vĩnh Xuân ngồi nói chuyện với chị Hai Tỷ đến mặt trời gần lặn mới từ giã ra về. Mấy bữa hôm sau cậu không đi chơi nữa, cứ nằm nhà học bài vở cũ lại cho nhường nhuyễn, rồi dở sách ra coi trước những bài chưa học để tới chừng khai trường học bài mới khỏi bỡ ngỡ. Thì có bữa cậu cũng nhớ Cúc Hương lắm, nhưng mà sực nhớ lại chị Hai Tỷ khen cái cách yêu thương cao thượng hôm trước, thì cậu ráng dằn lòng, không muốn đi ra ngoài chợ, mà cũng không dám nhờ chị Hai nhắn với Cúc Hương cho cậu gặp một chút trước khi cậu đi học. Bây giờ chỉ còn có 5 ngày nữa, thì Vĩnh Xuân phải xuống đò đi lên Mỹ Tho để nhập trường. Lối nửa chiều cậu đang ngồi học, bỗng có chị gánh hàng cho chị Hai Tỷ vô nói là chị Hai mời cậu có rảnh, thì ghé ra nhà của chị chơi một lát. Vĩnh Xuân nghĩ là chắc là có Cúc Hương vô, cho nên nói với chị đàn bà đó về trước rồi cậu mới bận áo và xin phép mẹ mà đi liền. Quả thật ra đến nhà chị Hai Tỷ, cậu thấy cửa mở có một cánh, còn một cánh thì khép. Bước vào thấy Cúc Hương ngồi phía trong vách, sau cánh cửa khép cho nên người đi ngoài đường không thấy cô được. Còn chị Hai Tỷ thì ngồi tại đầu ván ngó ra, hai người đang ăn thơm mà nói chuyện. Vĩnh Xuân và Cúc Hương bước đến mừng nhau. Chị Hai Tỷ chỉ cái ghế gần chị, kêu Vĩnh Xuân ngồi xuống ăn thơm chơi. Cúc Hương lúc này mới lên tiếng hỏi Vĩnh Xuân.
Chừng nào anh đi học lại vậy?
Còn 5 bữa nữa.
Vì sợ thiên hạ đàm tiếu nên hôm nay chị Hai không muốn anh ra chợ đặng gặp em. Em nghĩ nếu anh đi mà không gặp em đặng từ giã nhau, chắc là anh buồn. Bởi vậy em vô đây rồi mời anh ra đặng em hỏi thăm một chút. Nghe chị Hai nói á, anh tặng tiện quá à, học đã nửa năm rồi mà anh xài mới có 5 đồng à, phải ăn xài như người ta chứ, như có thiếu á thì em đưa thêm, cần gì mà anh phải hà tiện dữ vậy?
Thì qua đi học chứ đâu phải đi xài tiền đâu em, nhất là cái đồng tiền của em á, buôn bán mệt nhọc cực khổ. Qua nói với em rồi, mỗi năm đó mà qua có được chừng 10 đồng á là đủ cho qua lập thân rồi.
Anh Xuân, anh đừng có ngại gì hết á. Nếu anh muốn mua thứ gì thêm á thì anh lấy thêm tiền mà mua.
Thôi đi, qua có đủ đồ xài rồi, đâu có cần mua gì nữa. Mà bây giờ á qua còn hơn tới 9 đồng nữa. Học nửa năm sau cũng còn dư. Qua nghe nói đó, em lo giùm cho má qua ở nhà luôn nữa, thiệt là Hoa cảm động lắm, Hoa cảm ơn em nhiều lắm.
Anh thì mắc đi học, em phải ở nhà chăm nom má anh giùm cho anh chứ sao?
Dạ, anh cảm ơn em. Nói thiệt với em đó, bởi vì anh mang cái tình nghĩa của em nặng quá, cho nên anh hứa với lòng mình đó, là sẽ lo học ngày học đêm để thành công, để có thể đáp lại cái tình của em. Cái chuyện thành hay bại đó thì đôi khi nó cũng do mạng trời, anh không dám đoán trước. Nhưng mà riêng về cái bổn phận của anh đó, thì trước mặt có chị Hai đây nè, anh dám hứa chắc với em đó, trong cái chuyện học đó, bất cứ cái môn nào anh sẽ không nhường những cái người bạn cùng lớp của anh đâu. Em cứ tin lời anh đi, đừng có sợ là anh sẽ thua sút người ta.
Về việc học á, thì em biết trước là không có thể nào mà họ qua mặt anh nổi mà em lo.
Em chỉ mong cho anh mạnh khỏe mà học luôn cho mãn 4 năm, rồi tự nhiên anh hiển đạt.
Chị Hai Tỷ ngồi nghe hai đứa trẻ nói chuyện,